bài pháp của Hòa Thượng Thanh Từ và các vị như Hòa Thượng Giác Hạnh, Thầy Thiện Xuân, Thầy Phước Tiến, Thầy Trí Huệ, nay mới nghe được một số bài giảng của Thầy và con chế vế về một số điều khác biệt trong các bài giảng. Cho đến gần đây con không hẳn theo tịnh độ, vì con vẫn cho rằng tịnh độ trong một vài lối hành trì và lý luận có vài điểm trái với nhân quả, mà nhân quả, nhân duyên, nghiệp là các điểm quan trọng phải lưu ý để tu theo lời Đức Phật Thích Ca dạy. Tức tịnh độ tông Trung Hoa qua việc cường điệu vô tình hay cố ý đã làm cho một số tu sĩ lầm về nhân quả. Con không có ý phê bình và góp ý gì cả, mà chỉ muốn rút ra trong khoảng thời còn lại một số bài học để tu học Phật có ý nghĩa. Trong khoảng hàng trăm bài giảng suốt khoảng 5 năm qua đó, thì chúng tôi thường cảnh báo các quý Phật tử là khi nghe chúng tôi giảng về tịnh độ đó, bao gồm kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Niệm Phật Ba La Mật và nhiều vấn đáp về tịnh độ tông đó, các quý vị đang nghe sẽ bị sốc, và cái sốc đó là sốc cần thiết. Sốc vì thứ nhất là các thông tin mà mình nghe đó nó ngược hoàn toàn với những gì mà mình đã được các thầy, các sư cô trước đây đã từng dạy. Thì làm thế nào để chúng ta đánh giá được rằng là lời dạy nào là chuẩn nên theo và lời dạy nào đó được biên tập về sau? Chúng tôi khuyên các quý vị đó tu theo tịnh độ tông thì nên dựa vào kinh A Di Đà, vì pháp môn tịnh độ trong bài kinh này khác hoàn toàn với pháp môn tịnh độ gồm có tính hạnh nguyện của Trung Quốc truyền bá. Trong kinh A Di Đà không có tính hạnh nguyện. Kinh A Di Đà dạy pháp môn tịnh độ gồm có 5 bước. Bước 1, căn lành lớn, tức là nỗ lực chuyển hóa tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Thứ hai, công đức lớn, làm từ thiện và làm Phật sự, dấn thân năng động giúp đời cứu người, phụng sự độ sinh. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn, lập nhiều chùa, mở nhiều đạo tràng, khích lệ hướng dẫn, tạo nhân duyên thuận lợi, tạo điều kiện tốt cho mọi người biết đến Phật pháp. Thứ tư, quán pháp âm, tức là gió thổi thông reo xuống chảy mây bay đều nghĩ rằng là đây là cơ hội để hiểu về tứ diệu đế, bát chánh đạo, tứ diệu pháp vân vân, mà hiểu thành nghĩa bóng là sử dụng dữ liệu của ta bà để xây dựng tinh độ. Và thứ năm là nhất tâm bất loạn, tức là mượn việc niệm Phật để đạt được chánh niệm hiện tiền. Ngày đó chúng ta không loạn động trước các cảnh rành, nhất là nghịch cảnh. Rất tiếc là khi truyền bá tịnh độ tông đó, thì các nhà sư Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Ma Cao và Việt Nam chỉ nói về nhất tâm bất loạn thôi, bỏ đi bốn yếu tố đầu, mà chưa thực chất là nó kêu gọi và đòi hỏi chúng ta tự lực và dấn thân phục sự rất nhiều. Thói quen của con người là lười biếng, thích đầu tư ít mà có thành quả cao, giống như là bỏ ra 5.000 đồng mua một tờ giấy số có thể trúng được mấy tỷ đồng. Thì thường khuynh hướng từ đầu tông của Trung Quốc là truyền bá đạo Phật dưới góc độ này, nó chỉ thu hút được giới bình dân, giới mê tín dị đoan, giới có cái niềm tin quá đơn giản thôi. Cho nên nghe những điều chúng tôi nhận từ đầu tông thì phần lớn sẽ bị sốc là vì thế. Thì cái sốc đó sự lặp lại là rất cần thiết. Từ cái sốc đó đó chúng ta mới đối chiếu tại sao lại có hai quan điểm đối lập và khác biệt. Thì vì cứ đặt vào kinh, chúng tôi dựa vào kinh mà nói, không nói bằng từ điển. Còn tính hành quyền của Trung Quốc là không dựa vào kinh, mà dựa vào người lập ra tâm tịnh độ thôi. Giữa người lập ra tâm tịnh độ là các nhà sư Trung Quốc và lời Phật dạy trong kinh A Di Đà là khác nhau trời và vực. Là chúng tôi đó, chúng tôi sẽ chọn Đức Phật chứ không chọn các nhà sư Trung Quốc. Không phải vì mình thành kiến hay mặc cảm với các nhà sư Trung Quốc, vì là nhà sư vẫn còn là phàm tăng, trí tuệ không thể nào bằng được một phần nhỏ của Đức Phật. Cho nên tu tịnh độ tông theo kinh A Di Đà đó thì nó đòi hỏi chúng ta phải phấn đấu rất là tích cực. Còn các nhà sư của Trung Quốc và Đài Loan á chỉ dẫn dụ chúng ta mở mắt lên, tức là dụ dỗ đó. Lại vào một câu phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm tội diệt hà sa, đó là phi nhân quả, đó là trái với lời Phật dạy, và là làm cho người ta lười biếng dựa dẫn vào Đức Phật. Cũng giống như là con cái dựa dẫn vào cha mẹ vậy. Đa khi Đức Phật dạy chúng ta gì? Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mình nương tựa vào chánh pháp và đạo đức, không nương tựa vào bất cứ một cái gì khác trên đời. Ngoài ra đó thì người tu tịnh độ nên đọc thêm kinh Niệm Phật Ba La Mật, vì đây là một bài kinh triết lý về tịnh độ tâm rất sâu sắc, mà yếu tố thiền và những triết lý sâu sắc của Đại Thừa đều chứa đựng ở trong đó, với hình thức rất đơn giản, ngắn gọn. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ đó, là kinh Vô Lượng Thọ đó, thì đã đi về tín ngưỡng quá nhiều, đi vào cái tha lực quá nhiều, và người tu theo Tịnh Độ Tông đó, dễ dàng tức là đánh mất đi cái sự nỗ lực của bản thân. Cho nên đó, thầy ít khi nào khích lệ đọc hai bài kinh đó, mà chỉ khích lệ đọc kinh A Di Đà và kinh Niệm Phật Ba La Mật. Cho nên chúng ta phải thấy rất rõ đó là cái cốt lõi của đạo Phật là tứ diệu đế. Mà tứ diệu đế đó dạy chúng ta phải giải quyết khổ đau đó qua bốn bước. Bước đầu là thừa nhận khổ đau, không đào tẩu, không thường niệm hóa, không phất lạc. Bước hai là tuy tìm nguyên nhân từ tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ. Bước ba là tin niết bàn có thực, đó là đỉnh cao của hạnh phúc. Bước bốn đó, để đạt được hạnh phúc và kết thúc khổ đau đó, chúng ta phải thực tập bát chánh đạo, gồm có chánh kiến, chánh tư duy, tức là trí tuệ, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, tức là đạo đức, và chánh niệm, chánh định, tức là thiền định. Đây là tám yếu tố dẫn đến kết quả như thế. Đang khi Tịnh Độ Tông của Trung Quốc, Mật Tông của Trung Quốc và Tây Tạng đó cường điệu về vai trò tha lực của Đức Phật, và đã biến Đức Phật một cách vô tình thành là người bảo kê, là ai niệm mình thì được bảo kê, giống như các con chiên trong đàn niệm tưởng đến Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi thì được bảo kê, còn các con chiên ngoài đàn đó không nghĩ tưởng đến Chúa thì không được Chúa quan tâm. Thì đó là cái mô típ rất là gần với các tôn giáo nhất thần và đa thần, vốn không phải là đạo Phật đâu. Do vậy đó, vấn đề người nghe đó cần phải bình tĩnh so sánh, nhưng thiếu đó mình sẽ ngộ nhận rằng là ông thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ Tông. Công việc chúng tôi là không đã phá tông này đề cao tông khác, mà công việc của chúng tôi là giới thiệu lời Phật dạy, cố gắng là gần nhất với Đức Phật dựa vào kinh, để theo đó đó chúng ta có một cái nỗ lực đúng cách và đạt các thành quả ngay trong cái sống hiện tại này, chứ không phải chờ sau khi chúng ta chết, sau khi chúng ta chết. Vì cái đó đó sốc là một cái nhu cầu cần thiết, và nhờ đó chúng ta mới nhìn lại, đánh giá lại.